This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Cái này mới đúng, thưa quý vị. Hà Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Hello.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến sư huynh Hoàng Tính.
Hà Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn như thế nào, khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh. Trời như vậy thì quá tốt. Kính thưa quý vị, mặc dù trời mưa tầm tã nhưng mà có nhiều người không thích. Nhưng mà Tiến Dũng rất thích. Lý do tại sao Hoàng Tính biết không? Mưa như vậy thì cái allergy của mình nó đỡ lắm, nhưng mà nó sẽ rất là thê thảm, sao mà cơn mưa dứt thì bông cỏ lại lên trở lại.
Dạ, yeah, yeah, yeah. Đúng vậy. Thường thì những người mà bị cái chứng dị ứng á, rất là thích cái mùa này. Tới cái mùa bông hoa mà bắt đầu hết mưa rồi nha, tôi có vị nắng nóng trở lên là bông hoa bắt đầu nó vương mầm nảy lọc này nọ, cái là bắt đầu là những allergy là bắt đầu là dính cháu.
Dạ. Yeah. Mỗi lần mưa như vậy thì ai bị allergy thì rất là tốt, vì cái pollen nó sẽ bị low, rất là low, thấp xuống xuống lại. Nhưng mà nói về cái pollen thì không có vui bằng ngày hôm nay. Phải nói là thị trường chứng khoán đã tăng trở lại, cái thưa quý vị, như Hoàng Tính. Hôm qua thì Tiến Dũng đưa con số ra thì khoảng 17.700 mấy chục điểm thôi. Nhưng mà năm nay, bây giờ, xin lỗi, buổi sáng hôm nay thì lên đến 17.934 điểm, lên 30 điểm. Nói về riêng về Dow Jones. Và Nasdaq cũng vậy, Nasdaq hiện tại bây giờ lên 15 điểm, con số là 5.070 điểm. S&P 500 lên 3 điểm, con số hiện tại bây giờ là 2.100 điểm. Và thi nốt 10 năm là 2.36%. Dầu thô thì lên 1 đồng 58 xu, một thùng dầu thô là 6 triệu đồng 92 xu. Và 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 13 xu. Vàng là con giá, một cái giá duy nhất màu đỏ buổi sáng ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ vàng thì chỉ có 1.177 đồng 70 xu, đã giảm 27 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.07%, tuần rồi cao nhất là 4.11%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.20%, tuần rồi cao nhất là 3.24%. Ở Việt Nam thì bộ Mỹ Kim mua vào là 21.835 đồng, bán ra là 21.935 đồng. Vàng thì mua vào là 34 triệu 670 ngàn đồng cho một lượng và bán ra là 34 triệu 710 ngàn đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì cái lý do tại sao mà thị trường chứng khoán ngày hôm nay lên rất là mạnh, vì ngày hôm qua Cục Dự trữ Liên bang đã ngồi xuống họp lại với nhau. Và sau khi đã coi cái tình hình cái kinh tế của Hoa Kỳ về cái quý đầu tiên, cũng như là những cái hoặc là những cái nhà băng central bank, thì họ cho biết rằng họ sẽ không có raise cái rate this week, tức là họ tăng cái lãi suất lên trong cái tuần này. Nhưng mà theo như cái dấu hiệu cũng như những cái chỉ số về healthier recent jobs, tức là những cái công việc làm nó đã tốt đẹp, cái wage, tức là cái lương của người dân cũng đã tốt lên, rồi ngay cả cái consumer spending, tức là những cái người dân tiêu xài của người dân đó, nó cũng đã tốt lên. Thật sự ra thì những những cái mặt vừa rồi thì Dũng nói thì nó rất tốt. Vậy thì không có lý do nào mà Federal không có tăng lãi suất lên. Và họ cũng cho biết rằng safe and sound, rõ ràng rằng cái cuối năm nay, từ đây đến cuối năm thì chắc chắn cái lãi suất sẽ được tăng lên, nhưng mà không biết nói trước là cái dấu hiệu khi nào. Vì thế thì thị trường chứng khoán cũng có một cái sự gọi là phấn khởi, và họ đã tăng lên trong cái ngày hôm nay cũng như là chiều sáng ngày hôm nay, cái thưa quý vị. Và trong khi đó thì một bản tin cũng không được tốt lắm cho Walmart. Sau khi qua một sự điều tra của chính phủ thì họ cho biết rằng Walmart có thể giấu đi 76 tỷ ở nước ngoài, gọi là những cái này là gọi là before tax, chứ là họ chưa có đóng thuế. Hiện tại bây giờ thì theo cái study, tức là cái sự tìm hiểu, thì Walmart có ít nhất at least là 78 cái chi nhánh hay là những cái cửa tiệm ở nước ngoài. Và họ đã cộng thêm lúc mà năm 2009 thì chỉ có 30 mà thôi, thì bây giờ thì rất là nhiều, lên đến 78. Và theo con số cho biết á, là số tiền hiện tại bây giờ overseas giúp cho Walmart gọi là, dùng cái từ dễ hiểu, là trốn thuế là 3 tỷ rưỡi over the past 6 years, tức là 6 năm vừa qua. Và hiện tại bây giờ con số mà tiền mà không đóng thuế đó overseas, người ta gọi là tax haven, là khoảng 76 tỷ Mỹ Kim. Thưa quý vị, đây là một con số tiền không phải là nhỏ. Nếu chúng ta chỉ cần, theo chính quyền Obama thì những con số tiền ở nước ngoài mà đem vô đó thì chỉ lấy thuế 20% thôi. Trước đây là 35% thuế doanh nghiệp. Bây giờ thì đóng 20% thôi mà chúng ta lấy con số 76 tỷ mà nhân cho 20% thì con số tiền rất là khổng lồ. Trong khi đó thì một bản tin rất là thú vị, đó là Amazon. Chúng ta biết là Amazon là một cái công ty bán lẻ mà lớn nhất trên mạng lưới hiện tại bây giờ đó. À, trên mạng lưới Internet đó, thì phải nói rằng cái công ty này ra nhiều chiêu thức rất là hấp dẫn mà hầu như chưa ai làm. Cái chiêu thức đầu tiên đó, là họ dùng cái drone, tức là những cái chiếc máy bay không người lái sẽ delivery những cái package. Sau đó thì họ đưa ra những cái nút bấm, tức là chúng ta để ngay tủ lạnh một cái nút, rồi để ngay cái máy giặt một cái nút. Tức là cái mặt hàng nào chúng ta cần mua nhiều trên Amazon thì Amazon sẽ gửi về một cái nút, tức là cái bình. Chúng ta chỉ cần, ví dụ như bây giờ tủ lạnh, chúng ta gắn một cái nút ở đó. Khi chúng ta bấm cái nút đó ra thì sẽ hiện ra những cái mặt hàng là chúng ta cần mua, chẳng hạn như sữa, đường, bột, vân vân. Thì Amazon sẽ gửi về những mặt hàng đó cho chúng ta. Chúng ta không cần phải lên mạng Internet hay phải chạy ra chợ mất thì giờ. Chúng ta tính rằng khoảng 2 ngày nữa là hết sữa. Chúng ta sẽ nhấn cái nút đó, order sữa thì Amazon sẽ gửi về. Đó là chiêu thức thứ nhì. Và cái chiêu thức thứ ba là hiện tại thì Amazon sẽ bắt đầu áp dụng trong những ngày sắp tới. Đó là Amazon sẽ dùng một cái mobile application, tức là chúng ta là cái app của điện thoại chúng ta đó, sẽ trả cho những cái người bình thường, chẳng hạn như là Tiến Dũng, anh Hoàng Tính, chúng ta chỉ cần ngồi ở nhà thôi, không có làm gì hết, thì Amazon họ nói họ sẽ build cái brick and mortar, tức là họ sẽ build một cái base, một cái solid, ví dụ không biết dịch cái từ này như thế nào, nhưng một cái họ sẽ chắc vững chắc và họ sẽ đánh trên những người dân ở ngoại ô cũng như trong thành thị. Họ sẽ trả tiền để mà mướn rent cái space ngay cái nhà của người đó chẳng hạn. Rồi khi mà ai mà order đó, thí dụ như bây giờ, Tiến Dũng đưa một cái thí dụ đơn giản đi. Tiến Dũng ở nhà, ở bên Rockwall, thì Tiến Dũng sẽ lấy cái nhà Dũng làm cái kho chứa hàng, một cái chỗ nào đó Amazon sẽ gửi đến. Rồi khi mà ai gọi đồ, dù hành tính ở bên Garland, anh Hoàng Tính gọi, Tiến Dũng cần đem đồ một món hàng nào đó, Amazon sẽ gửi cái app về, nó Tiến Dũng có một cái món hàng ở bên Garland order, Tiến Dũng sẽ xách món hàng ở đi delivery, vừa trả tiền cái storage, vừa trả tiền đi giao hàng, tức là không cần phải qua một cái công ty trung gian nào, chẳng hạn như là FedEx hay là UPS vân vân. Thì nếu mà cái này thành công thì phải nói rằng nó rất là lợi, save hàng tỷ Mỹ Kim cho Amazon. Và Amazon dùng cái từ này là on my way, tức là chỉ cần anh Hoàng Tính order một cái là on my way, tức là hàng trên đường đi liền, có thể trong ngay. Và điều đó thì Amazon nghĩ rằng họ sẽ giúp cho giảm cái tiền gọi là shopping của các công ty khác hàng tỷ Mỹ Kim cho một năm, thưa quý vị. Vì cái đơn giản Amazon nói rằng cái số tiền bán ra đó nó chỉ gross có 19.5% mà thôi, bán hàng. Trong khi đó cái số tiền shipping ra nó tăng lên 31% trong năm 2014. Rõ ràng thì sẽ thấy là cái số tiền, cái món hàng mà họ bán lời không lên không bao nhiêu, cái tổng doanh thu không bao nhiêu, trong đó cái tiền mà shipping nó quá nhiều đi. Và họ cuối cùng họ tính ra một cái đường binh mà Dũng nghĩ rằng đây là cái điều rất là tốt, mà trước đây cũng có nhiều cái FedEx đã gửi hàng trong thành phố, họ cũng đã dùng những người chạy xe đạp. Bây giờ thì Amazon chắc cũng áp dụng cái luật này, cái kiểu này để mà chuẩn bị gửi các hàng trên trong nước Mỹ. Và Tiến Dũng nghĩ rằng nếu mà thành công thì phải nói rằng rất là tốt cho Amazon. Trong khi đó thì quản tin kế tiếp cho biết rằng không có quốc gia nào mà gọi là giàu lòng nhân đạo như Hoa Kỳ. Phải nói rằng chưa bao giờ một cái quốc gia nào qua mặt Hoa Kỳ về cái tiền charity, tức là tiền mà gọi là từ thiện. Đến ngày hôm nay thì tổng số lại của USA Foundation họ nói rằng chỉ có riêng năm 2014 không thôi đó, là người Mỹ đã góp con số kỷ lục là gần 360 tỷ Mỹ Kim để giúp cho nước ngoài. Phải nói là một con số khổng lồ, trong vòng 60 năm qua chưa có con số nào nhiều như vậy. Con số record, tức là kỷ lục của năm 2007 đó, là 355 tỷ, là con số cao nhất rồi. Nhưng mà phải nói con số năm nay, tức là con số năm 2014 còn cao hơn nữa. Và con số hồi năm 2013 đó là chỉ có là cũng đã cao là 339 tỷ. Nhưng mà con số này phải nói rằng rất là tốt. Theo như cái người mà ngồi khảo sát để mà coi lại tình hình thì họ nói rằng thứ nhất là cái người dân, tức là cá nhân cho, rồi ngay cả cái gia đình cho, rồi những cái công ty cho, rồi ngay cả những cái foundation đã ngồi gom góp tiền lại từ những cái người president, những người tổng giám đốc vân vân cũng đã tăng lên nữa. Thì họ đưa con số rõ ràng là như thế này, riêng về cá nhân không thôi đó là đã góp được 258.5 tỷ, tăng lên 5.7%. Rồi có số cái foundation, những cái công ty, những cái cơ quan từ thiện đó để mà góp tiền foundation A, foundation B vân vân thì đã góp được cho được là 53.9 tỷ, tức là tăng 8.2%. Rồi ngay những cái theo di chúc, tức là chúng ta biết là những người già cả gần qua đời không có con cái, không biết để tiền cho ai, họ ghi đại di chúc 53 triệu gì đó cho một cái cơ quan nào, cho hay là cho cái quốc gia nào thì là lên đến 28.1 tỷ và đã tăng 15.5%. Rồi những cái corporation, những ông giám đốc những này nọ đó đã tăng lên đến 17.7 tỷ. Và rồi tổng con số này lại là nó lên đến khoảng 360 tỷ Mỹ Kim của năm 2014. Nhưng mà cái số tiền quý vị sẽ đặt câu hỏi là tiền nó sẽ về đi đâu nhiều nhất? Cái số tiền này nó sẽ về cái quốc gia nào, về cái hội này nhất? Thì cho biết rằng cái số tiền này nó về đổ về riêng về religious, tức là về những cái religious là những cái tôn giáo đến 114.9 tỷ, tức là về tôn giáo nhiều nhạc như về bên những cái tôn giáo trên thế giới như là bên Tin Lành hay là ngay bên Công giáo hay là Phật giáo vân, tức là số tiền mà gửi về cho từ thiện nhiều nhất là về những cái tôn giáo, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về TransFat. Quý vị cũng thường biết TransFat là cái chất béo mà nó giết hại nhiều người vô cùng. Riêng ở Trung Quốc mỗi năm chết hàng mấy trăm ngàn, cả mấy triệu người cũng vì ăn thịt heo. Thì ngày hôm nay chính quyền Obama họ đưa ra một cái order, tức là một cái lệnh là các công ty hầu như phải cắt giảm chất béo hoàn toàn, không còn nữa, TransFat hoàn toàn over the next 3 years. Tức là từ đây, năm nay là năm 2015, thì đến năm 2018 là chắc chắn những cái chất béo trong lương thực sẽ không còn nữa. Và họ cho biết rằng đây là những cái chất béo hại đến người dân Hoa Kỳ vô cùng. Và cái remove những cái chất béo mà gọi là nhân tạo, vì những cái chất béo này nó giữ cho food hầu như là nó không có bị hư hại, rồi tốt hơn, bảo quản được lâu hơn. Nhưng mà đa số người tiêu dùng không có khả năng nhận thấy sự khác biệt trong cái thực phẩm mà họ yêu thích, hạn như McDonald's, rất là nhiều chất béo như là trans fat, như là content tây chiên cũng vậy. Và họ cho biết rằng mỗi năm như vậy hàng ngàn người đã bị chết vì bệnh heart attack, tức bệnh nhồi máu cơ tim vì cái chất béo này. Và FDA họ nói rằng nếu mà loại bỏ chất béo này đó thì nó cũng rất là tốn kém, mặc dầu nó có thể giúp được xem được ít nhất 20.000 người bị tim, rồi 7.000 người mỗi năm như vậy phải bị thiệt mạng vì bệnh tim. Rồi họ cho biết rằng thật sự ra nếu mà đổi sản phẩm như vậy thì FDA phải ước tính cái sự mà hao tốn của chính phủ đến từ 12 đến 14 tỷ Mỹ Kim. Họ phải trả tiền để nghiên cứu những sản phẩm mới, rồi in lại những cái sản phẩm, cái gói đóng sẵn vân vân. Và có thể mỗi cái product như vậy đó tốn ít nhất là 200.000 để được thay đổi. Và đây là một nỗ lực phải nói là không phải là đơn giản. Trong những ngày sắp tới, 3 năm nữa là những cái công ty làm lương thực phải hầu như loại bỏ cái chất béo ra khỏi cái lương thực của mình để hầu giúp cho save được hàng thousand life mỗi năm, thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Yeah, đúng vậy. Hoàng Tính đồng ý với bạn trong cái vấn đề mà cái lệnh của FDA của chính phủ Mỹ về cái vấn đề mà lo lắng cho sức khỏe của đồng hương của chúng ta hay hoặc là của người dân Hoa Kỳ khi mà thấy những cái thức ăn giống như bạn nói, cái chất béo nó quá nhiều như vậy. Cái đó là tại Mỹ thôi, còn nếu mà ở tại Việt Nam thì không bao giờ có chuyện đó hả? Nếu mà ra cái thông báo đó là kể như hàng quán này nọ là ế ẩm hết trơn rồi còn gì nữa. Mà nếu mà làm như vậy thì đâu có còn đánh thuế được, hay hoặc là đâu có còn mà mấy anh đi vòng vòng, mấy anh lấy tiền của người ta bảo kê, phải không Tiến Dũng?
cái lý do mà anh biết tại sao mà người Hoa Kỳ ăn béo mà có thể bị thiệt mạng vì bệnh tim đó, vì chúng ta biết là Hoa Kỳ có những cái mùa đông, khoảng những 3 tháng mùa đông, 4 tháng mùa đông thì chúng ta ăn chất béo, cho ngồi ở đó thì béo nó tụ lại ngay đó thôi, nó không chạy đi đâu hết. Và vậy cái người ta phải chạy tập thể dục mà lạnh quá cũng lười đi. Vì thế người Hoa Kỳ bị tim chết nhiều như vậy. Trong cái đó Việt Nam thì Hoàng Tính biết rằng trời nóng chang chang, không? Mùa nào cũng vậy, chúng ta phải chạy bộ, đi bộ hay làm việc rất là nhiều, vì thế chất béo cũng tan bớt. Nhưng mà nói về ở Hoa Kỳ thì nó rất là hại đấy, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của bạn. Xin được mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.